Cách đây 2 tuần thì chúng ta đã học với nhau điều răn thứ 7. Con không được phạm tội tà dâm. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại trước khi chúng ta bắt đầu phần thứ 2. Điểm thứ nhất mà chúng ta học với nhau đó là vì sao tội tà dâm lại nguy hiểm hơn nhiều tội khác. Và tôi đã đưa ra 4 điểm. Thứ nhất, phạm tội tà dâm là phạm đến chính thân thể của mình. Và điểm thứ hai, phạm tội tà dâm là thành một xác với người mà mình phạm tội cùng. Và điểm thứ ba, phạm tội tà dâm có một mối dây liên hệ với tội giết người. Và thứ nhất, chúng ta thấy David phạm tội tà dâm, rồi sau đó con trai của ông phạm tội tà dâm, rồi Herod phạm tội tà dâm, và con người ngày hôm nay phạm tội tà dâm. Và khi David phạm tội tà dâm thì ông đã giết người. Chúng ta thấy điều đó. Và điểm cuối cùng, tội tà dâm có một sức tàn phá vô cùng khủng khiếp. Và hôm nay phần thứ hai, chiến thắng tội tà dâm, cũng là phần cuối cùng. Khi tôi search ở trên Google với câu hỏi sao? Có điều gì sai khi ngủ với bạn trai hay bạn gái trước hôn nhân? Tức là quan hệ tình dục với bạn trai và bạn gái trước hôn nhân. Thì câu trả lời rằng đó là việc rất là bình thường trước hôn nhân. Điều đó có nghĩa rằng hầu hết mọi người đều làm như vậy trong xã hội này. Và tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em, xã hội Mỹ đã có câu trả lời rất rõ ràng về việc này. Sống chung với nhau trước hôn nhân là việc rất bình thường và hầu hết mọi người đều làm như vậy. Và đối với xã hội này, không làm như vậy mới là điều bất thường. Khi tôi mới qua Mỹ, một ngày kia tôi xem trên đài truyền hình và tình cờ thấy một chương trình có tên là Who is the Father? Ai là cha ruột đứa con của cô? Và tôi tự hỏi rằng chương trình gì mà lạ vậy? Cha ruột của đứa con mình mà không biết là ai sao? Và sau khi xem qua thì tôi mới hiểu, đúng là các cô gái tham dự chương trình này không biết cha ruột của con mình là ai. Vì sao vậy? Vì họ đã quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông, đến nỗi chính họ cũng không biết cha ruột của con mình là ai. Và họ cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của DNA. Và khi vợ tôi đến Mỹ, trường yêu cầu vợ tôi phải đi khám tổng quát. Và điều làm cho hai vợ chồng tôi vô cùng ngạc nhiên, đó là tại bệnh viện, người y tá đã hỏi vợ tôi thế này: tính đến hôm nay, cô đã quan hệ tình dục với bao nhiêu người đàn ông rồi? Và vợ tôi cứ thắc mắc và hỏi rằng pardon, vì vợ tôi tưởng rằng nghe lầm. Và vợ tôi nói rằng chưa bao giờ trong cuộc đời em nghe một người hỏi một câu xúc phạm đến như vậy. Nhưng thưa quý anh bà chị em, đối với xã hội này, đây là một câu hỏi rất bình thường. Sự thật có những cô gái trả lời rằng không nhớ nổi. Và chính vì vậy, không hỏi câu hỏi xúc phạm này mới là điều bất thường. Và ngày nay cuộc sống chung chạ, thác loạn đã trở nên quá bình thường, đã trở nên tiêu chuẩn sống của nhiều người. Và chữ trinh trắng không còn mấy giá trị. Thậm chí nếu có người nào đề cao sự trinh trắng sẽ bị xem là lỗi thời, là lạc hậu, là quê mùa, là không bắt kịp nhịp sống của thời đại. Và điều hết sức đau đớn xót xa khi nhiều tín hữu tại đất nước này đã bị thế gian đồng hóa, để rồi họ cũng sống giống như người thế gian. Họ cũng quan hệ tình dục trước hôn nhân, họ cũng phá thai, họ cũng ủng hộ đồng tính. Và cuộc đời họ đúng với điều mà Chúa Giêsu đã cảnh cáo, đó là muối đã bị mất mặn, là ánh sáng nhưng đã bị tắt liền. Vì vậy hơn bao giờ hết, mỗi chúng ta phải trở về với lời của Đức Chúa Trời, mỗi chúng ta phải trở về với 10 điều răn, và đặc biệt điều răn thứ 7, con không được phạm tội tà dâm. Và câu hỏi quan trọng mà chúng ta cùng suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay là: tôi đã hiểu rõ điều răn của Chúa, nhưng làm thế nào để tôi có thể chiến thắng tội tà dâm? Và qua lời Chúa, tôi đưa ra 4 vũ khí thuộc linh. Và với 4 vũ khí thuộc linh này, tôi và quý ông bà anh chị em sẽ chiến thắng, sẽ đè bẹp tội tà dâm, để sống cuộc đời đẹp lòng Chúa, một cuộc đời đắc thắng cho danh của Ngài. Và vũ khí đầu tiên, điểm thứ nhất, đó là tiêu diệt tội tà dâm từ trong tư tưởng. Tiêu diệt tội tà dâm từ trong tâm trí. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã đưa ra những sự dạy dỗ quan trọng nhất cho công dân nước trời. Hãy lắng nghe điều Chúa Giêsu phán trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 27 đến 28. Các con có nghe lời dạy chớ phạm tội tà dâm. Các con đã biết đây là điều răn thứ 7, là điều đã được dạy trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa nói thế này: nhưng ta bảo cho các con biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. Cựu ước thì nói rằng khi nào có hành động tà dâm cụ thể, như là quan hệ tình dục với người không phải là vợ, không phải là chồng của mình, thì mới gọi là phạm tội tà dâm. Nhưng trong Tân Ước, Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn cao hơn nhiều, đưa con người trở về với gốc rễ tội lỗi. Và tội lỗi xuất phát trước hết là từ trong tâm trí. Cho nên Chúa nói rằng, hễ ai nhìn người đàn bà mà động lòng tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người ấy rồi. Và trong Gia-cơ đoạn 1 từ câu 14 đến 15, Chúa mô tả những giai đoạn dẫn con người đến việc phạm tội. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Có 4 giai đoạn. Slide kế tiếp. Giai đoạn thứ nhất, trước hết tội lỗi đến trong tâm trí. Tội lỗi đến trong tâm trí. Rồi giai đoạn thứ hai là người đó sẽ cưu mang và nuôi dưỡng nó. Và giai đoạn thứ ba, khi cưu mang nuôi dưỡng thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ lớn lên, nó sẽ lớn lên, nó sẽ lớn lên và dẫn đến việc phạm tội. Và giai đoạn thứ tư, từ việc phạm tội này sẽ dẫn đến việc phạm tội khác, và rồi dẫn con người đến sự chết đời đời. Và thật vậy, ngoại tình, tà dâm hay là hiếp dâm không xảy ra ngay lập tức. Không xảy ra ngay lập tức. Nhưng mà tất cả đều bắt nguồn trước hết từ trong tâm trí. Và khi tội lỗi được cưu mang, nuôi dưỡng thì nó sẽ lớn dần lên. Vì chúng ta nuôi nó thì nó phải lớn lên. Và rồi dẫn con người đến hành động tà dâm. Và nếu không ăn năn nhưng cứ miệt mài trong tội lỗi, nghĩa rằng biết tội tà dâm là sai rồi nhưng mà vẫn cứ miệt mài trong tội lỗi, thì sẽ dẫn con người đến sự chết đời đời. Đúng như 4 giai đoạn mà Chúa đã đưa ra. Vì vậy, cách tốt nhất và hiệu quả nhất để chiến thắng tội tà dâm nói riêng và tội lỗi nói chung là chúng ta cần phải tiêu diệt nó từ trong tư tưởng, từ trong tâm trí. Chúng ta phải diệt nó từ trong trứng nước. Diệt nó khi nó còn là những tư tưởng xấu xa mà ma quỷ tấn công gieo rắc vào trong tâm trí của chúng ta, là chúng ta phải diệt nó ngay tại chỗ đó. Và chúng ta đã nhìn thấy điều này rất rõ qua đời sống của hai nhân vật rất nổi tiếng trong Kinh Thánh. Thứ nhất đó là vua David và thứ hai là Joseph. Khi đối diện cùng với một sự cám dỗ thì một người đã thất bại và một người đã chiến thắng. Trong Samuel nhì đoạn 11, khi David nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đang tắm, thì ông đã làm gì? Thay vì tiêu diệt tư tưởng tà dâm ngay từ trong tâm trí, thì David cưu mang nó, nuôi dưỡng nó, suy nghĩ về nó. Và rồi thì tội lỗi đó lớn dần lên. Và ông sai người bắt Bathsheba vào trong cung. Và tại đó ông đã cưỡng hiếp nàng. Và biết bao hậu quả sau đó mà chúng ta đã biết. Và ông đã giết vương Uri là chồng của Bathsheba. Và rồi sự gian dâm, cưỡng hiếp và giết người đã xảy ra trong gia đình của David. Rồi đứa con sinh ra giữa David với Bathsheba đã bị chết. Và rồi danh của Đức Chúa Trời bị sỉ nhục, bị xem thường, bị cười chê. Nhưng đối diện với cùng một sự cám dỗ, chúng ta hãy xem Joseph đã làm gì. Sáng thế ký đoạn 39 câu 7 đến câu 8 ghi lại thế này. Vợ Phô-ti-pha liếc mắt đưa tình. Liếc mắt đưa tình là làm sao ha? Liếc mắt đưa tình với Joseph và nói rằng hãy lại nằm cùng ta. Nhưng chúng ta lưu ý, nhưng chàng làm gì? Từ chối. Nhưng chàng từ chối. Rồi trong câu 10, ngài lại ngài, bà cứ quyến dụ, nhưng Joseph từ chối, không chịu ăn nằm với bà. Chúng ta thấy rõ sự cám dỗ ngày càng gia tăng. Và khi mỗi ngày vợ Phô-ti-pha cứ quyến rũ và dụ dỗ Joseph, tôi tin chắc rằng bà sức những loại nước hoa thơm phức, ăn mặc hở hang, rồi nói những lời lẳng lơ. Nhưng Kinh Thánh xác nhận rất rõ, Joseph nhất quyết từ chối. Joseph quyết tâm làm điều gì? Quyết tâm tiêu diệt tội tà dâm ngay từ trong tư tưởng của anh, ngay từ trong tâm trí của anh. Anh không hề cưu mang nó, anh không hề nuôi dưỡng nó, nhưng mà loại nó ra khỏi tâm trí của anh. Và chính vì vậy mà Joseph đã chiến thắng tội tà dâm. Và Joseph thật là một con người đã chiến thắng tội tà dâm từ trong trứng nước, từ trong tư tưởng, từ trong tâm trí. Và tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng đó là cách tốt nhất, cách hiệu quả nhất để chiến thắng tội tà dâm. Chúng ta có amen không? Đó là vũ khí thứ nhất. Bây giờ chúng ta bước đến vũ khí thứ hai. Đó là vâng phục Chúa và chống trả ma quỷ. Không những vậy, Joseph còn vâng phục Chúa, liên tục chống trả ma quỷ. Và Joseph đã làm đúng như điều mà Chúa đã dạy trong Gia-cơ đoạn 4 câu 7. Vậy hãy vâng phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ làm gì? Lánh xa anh em. Và trước hết thì Joseph vâng phục Chúa. Có lẽ chúng ta sẽ hỏi rằng vâng phục Chúa là thế nào? Thế nào gọi là vâng phục Chúa? Tất cả những gì mà Chúa dạy Joseph thì anh đều vâng giữ và làm theo, không bỏ sót một chi tiết nào dầu là nhỏ nhặt nhất. Và tôi muốn thưa rằng đó chính là một đời sống vâng phục Chúa. Hãy lắng nghe điều mà Joseph nói với vợ Phô-ti-pha trong Sáng Ký đoạn 39 câu 9. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời của tôi sao? Đó là một việc rất là gian ác, đó là một việc rất là Ông dùng chữ là đại gian ác. Làm sao tôi dám làm điều gian ác đó để phạm tội cùng Đức Chúa Trời của tôi sao? Và Joseph muốn nói rằng cô không phải là vợ tôi. Cô là vợ của chủ tôi. Và tôi không thể nào ngoại tình, quan hệ tình dục với cô được. Và đó là điều trái với đạo đức con người, và nhất là trái với lời của Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm được. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết, tôi không thể làm một việc đại ác như vậy để rồi tôi phạm tội với Đức Chúa Trời của tôi, là đấng tôi hết lòng yêu mến và kính sợ. Và nguyện xin câu nói này của Joseph sẽ là câu nói của tôi và quý ông bà anh chị em khi đối diện với sự cám dỗ của tội tà dâm. Chúng ta sẽ nói rằng làm thế nào tôi có thể làm việc đại ác như vậy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời của tôi sao? Và thứ hai, không những Joseph vâng phục Chúa mà anh còn làm gì? Anh còn liên tục chống trả ma quỷ. Liên tục chống trả ma quỷ. Sáng thi đầu 39 câu 11 đến 12. Một ngày kia, Joseph vào nhà để làm công việc. Chúng ta lưu ý. Vì không có một người nhà nào ở đó, nên bà chủ nắm áo. Làm gì nữa? Kéo chàng lại và bảo, hãy nằm với tôi đi. Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn ra ngoài. Sau nhiều ngày, nhiều tháng cám dỗ không thành, một ngày kia khi ở trong nhà không có ai cả, và vợ Potiphar đã nắm lấy ngay thời cơ quý hiếm này. Không những vậy, bà còn sử dụng cả bạo lực, nắm áo, kéo lại, rồi miệng vừa quyến rũ vừa ép buộc. Anh Joseph ơi, hãy lại nằm với em đi. Nhưng Joseph đã làm gì? Hai việc. Thứ nhất là đã bỏ áo lại. Và thứ hai, chạy trốn ra ngoài. Và Joseph nhất quyết chống trả đến cùng. Joseph nhất quyết chống trả đến cùng. Nhất quyết không nhượng bộ dầu một phút giây hay một cơ hội nào. Không nhượng bộ dầu một phút giây hay một cơ hội nào. Và cuối cùng thì Joseph đã chạy khỏi con người tội lỗi đó, chạy khỏi nơi chốn tội lỗi đó. Và đứng trước sức cám dỗ mãnh liệt của tội tà dâm. Và nếu chúng ta làm theo điều mà Joseph đã làm, một điều chắc chắn, chúng ta sẽ chiến thắng và đè bẹp nó. Amen. Điểm thứ nhất là vâng phục Chúa. Và chúng ta sẽ nói rằng thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời của tôi sao? Và điểm thứ hai là liên tục chống trả ma quỷ và chống trả cho đến gì? Cho đến cuối cùng. Cho đến cùng. Và anh đã rời xa, đã rời khỏi con người tội lỗi đó và rời khỏi nơi chốn tội lỗi đó. Và Joseph đã làm đúng như điều Chúa phán trong Gia-cơ, đoạn 4 câu 7. Anh là người đã vâng phục Đức Chúa Trời và đã chống trả ma quỷ, cho nên ma quỷ đã làm gì? Đã lánh xa anh. Tôi muốn nói đến Augustine. Augustine là một nhà thần học, cũng là một giám mục hay là một mục sư. Và chúng ta biết rằng ông có một ảnh hưởng rất lớn lao, đặc biệt trên Cơ Đốc giáo tại phương Tây. Và ông được xem là một người có ảnh hưởng rất lớn đối với Cơ Đốc giáo. Và trước khi biết Chúa, thì đời sống của Augustine rất bê tha trụy lạc. Ông đã rơi vào bốn thứ tệ hại nhất. Đó là gì? Việt Nam hay gọi tứ đổ tường ha. Đó là rượu chè, hút sách, cờ bạc, trai gái, gian dâm. Nhưng sau khi tin nhận Chúa, thì cuộc đời của Augustine được Chúa biến đổi một cách lạ lùng. Và một ngày kia thì Augustine gặp lại cô gái mãi dâm mà ông đã từng quan hệ. Và khi thấy cô thì ông không nói một lời nào, nhưng mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Thì cô gái đuổi theo và la lên rằng: Augustine, Augustine, anh biết em rõ lắm mà, anh nhớ em mà, tại sao anh lại bỏ chạy như vậy? Nhưng mà Augustine vừa chạy xa vừa la lên như thế này, chúng ta cùng lắng nghe. Đúng rồi, tôi biết cô rõ lắm, nhưng bây giờ thì cô không biết tôi đâu. Đúng rồi, tôi biết cô rất rõ, nhưng bây giờ thì cô không biết tôi đâu. I know you, but you don't know me now. Vì sao vậy? Vì đời sống của Augustine đã được Chúa thay đổi. Dầu bên ngoài, dầu thân thể thì đúng là Augustine, nhưng mà bên trong, đời sống tâm linh của Augustine đã được Chúa biến đổi, đã trở nên một tạo vật mới, có Đức Thánh Linh ngự trị, Đức Linh hiện diện, chiếm hữu và làm chủ cuộc đời của Augustine. Và đời sống đó thì bây giờ hoàn toàn khác với một Augustine trước đây. Chính vì vậy mà ông nói rằng đúng rồi, tôi biết cô rõ lắm, nhưng bây giờ thì cô không biết tôi đâu. Cô không biết tôi đâu. Và bây giờ thì thân thể của Augustine đã trở nên chi thể của Chúa Jesus Christ, và thân thể của ông đã trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi Đức Thánh Linh ngự trị. Nên ông không tiếp tục làm những công việc ô uế xấu xa đó nữa. Ông không tiếp tục quan hệ tình dục, ông không tiếp tục gian dâm nữa. Chúng ta đã học được hai vũ khí rồi, bây giờ chúng ta đến vũ khí thứ ba, đó là giấu lời Chúa trong lòng. Thi Thiên 119 câu 1: Con đã giấu lời Chúa trong lòng con, để con làm gì? Không phạm tội cùng Chúa. Con đã giấu lời Chúa, tức là con đã giữ lời Chúa trong lòng con. Và người giữ lời Chúa là người như thế nào? Người giữ lời Chúa là người khi học biết được điều gì từ nơi Chúa thì ngay lập tức làm theo. Đó là người giữ lời Chúa. Học được điều gì từ nơi Chúa là làm theo đi. Đó là người giữ lời Chúa. Người học mà không làm thì đó không phải là người giữ lời Chúa. Và người giữ lời Chúa là người giấu lời Chúa trong lòng của họ. Và trong câu 60 nói như thế này: Con nhanh chóng, không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn Chúa. Con vừa nghe lời Chúa là nhanh chóng, không hề chậm trễ phút giây nào, làm gì? Làm theo lời của Chúa liền. Và đó là người giấu lời Chúa trong lòng của họ. Chúng ta nhớ rằng cả ba lần Chúa Giêsu chiến thắng ma quỷ thì Chúa Giêsu đều dùng gì? Lời của Chúa hay là Kinh Thánh. Vì sao vậy? Vì Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 xác nhận lời Chúa chính là gươm của Đức Thánh Linh. Chính là gươm của Đức Thánh Linh để làm gì? Để có thể tấn công và tiêu diệt những mưu trước, những sự cám dỗ của ma quỷ. Và tôi muốn hỏi quý bạn chị em, nếu Chúa không biết Kinh Thánh, nếu Chúa không học Kinh Thánh, nếu Chúa không hiểu Kinh Thánh, và nếu Chúa không thuộc lòng Kinh Thánh, thì làm thế nào Chúa Giêsu có thể chống trả với ma quỷ? Và chúng ta thấy là cả ba lần Chúa trích gì? Nguyên văn. Trích nguyên văn có nghĩa là Chúa làm gì? Thuộc lòng. Và nếu Chúa Giêsu cần phải học và thuộc lòng Kinh Thánh, thì thưa quý bạn chị em, mỗi chúng ta cần phải học và thuộc lòng Kinh Thánh là dường nào để có thể chiến thắng ma quỷ. Và nếu không thì thất bại trước ma quỷ, đó là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Và một người giấu lời Chúa, một người đầy dẫy lời Chúa trong lòng, khi đối diện với cám dỗ thì sao? Thì lời Chúa từ trong lòng sẽ tuôn trào ra và giúp cho họ sống cuộc đời đắc thắng và đẹp lòng Chúa, hướng dẫn họ cách nào để có thể chiến thắng tội lỗi. Khi một người bị cám dỗ để uống rượu, nhưng mà lời Chúa đầy trong lòng, thì ngay lập tức người đó sẽ làm gì? Sẽ nhớ đến Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Nói rằng đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tù. Người Việt nói là rượu vào thì lời ra. Là bắt đầu nó bậy đó. Rượu vào là lời ra. Nhưng mà Chúa nói là đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tù. Nhưng phải gì? Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và khi bị cám dỗ mà uống rượu như vậy, nói rằng Chúa ơi, con không muốn say rượu, nhưng mà con muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh. hay là muốn dành thên với lại thợ nêu ở trong tiệm. Cái này là phải tới thên của mình để nó dành. Thì mình sẽ nhớ đến lời Chúa trong Philip đoạn 2 câu 4 nói rằng mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Hay là lúc nào chúng ta đang giận dữ, cay đắng một người nào đó, người đó là một người bạn hay là người chồng, người vợ của mình, thì Côlôse đoạn 3 câu 13 nhắc nhở chúng ta, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng hãy tha thứ nhau thế ấy. Lời Chúa đến với chúng ta. Hay là khi chúng ta bị cám dỗ để phạm tội tà dâm, thì Hebrew đoạn 13 câu 4 nhắc nhở chúng ta như thế này, mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng. Đừng làm ô uế cái giường hôn nhân. The bed marriage. The marriage bed. Cái giường hôn nhân. Vì sao vậy? Ở đây Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Và chính vì vậy, Chúa dạy chúng ta cách chiến thắng tội lỗi đó là gì? Con đã giấu lời Chúa trong lòng con đã giữ lời Chúa trong lòng con, lời Chúa đầy dẫy trong lòng con để làm gì? Để con không phạm tội cùng Chúa. Chúng ta đến điểm cuối cùng, đó là giữ mối tương giao mật thiết với Ngài. Chúng ta thấy rằng càng gần gũi với Chúa trong sự cầu nguyện, càng gần gũi với Chúa trong mối tương giao với Ngài, thì điều gì xảy ra? Chúng ta càng gần với Chúa thì sao? Ma quỷ nó làm gì? Nó càng sợ hãi, nó càng lánh xa chúng ta, đúng như điều chỉ biết nó, đúng vậy. Mình gọi là hưởng ké mà, phải không? Đứng gần với Chúa là ma quỷ nó sợ. Và chúng ta lại càng có năng lực và sức mạnh để bảo vệ chính mình trước cám dỗ của ma quỷ và chiến thắng nó. Và ngược lại, càng xa cách Chúa thì sao? Càng xa cách Chúa trong sự cầu nguyện, trong mối tương giao với Ngài, thì chúng ta càng dễ thất bại trước sự cám dỗ của ma quỷ và trở nên miếng mồi ngon. Nó chụp mất. Và Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 40 đến 41, Chúa nói với các sứ đồ tại vườn Gethsemane, các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được sao? Hãy thức canh và cầu nguyện. Chúa nói gì? Kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Kẻo ma quỷ quật ngã các ngươi. Nhưng thưa các sứ đồ đã làm gì? Họ đã ngủ mê mệt. Và họ không có một phút giây nào tỉnh thức để cầu nguyện với Chúa cả. Không có phút giây nào, toàn là ngủ không. Không biết lúc đó có ngái không hả? Và hậu quả thế nào? Là họ đã thất bại một cách thê thảm. Khi quân lính mới bắt Chúa Giêsu thì sao? Thì mọi người đều bỏ chạy trốn, không còn ai cả. Còn Chúa Giêsu của chúng ta thế nào? Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa liên tục cầu nguyện, tha thiết cầu nguyện đến nỗi mồ hôi như giọt máu lớn rơi xuống đất. Và kết quả thế nào? Chúa đã chiến thắng ma quỷ một cách khải hoàn và đã thực hiện, đã hoàn tất chương trình cứu rỗi. Nhờ đó mà mỗi chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Nhờ đó mà chúng ta được ở trên thiên đàng với Ngài. Và vâng theo lời dạy của Chúa, mỗi ngày riêng tôi dành ít nhất một tiếng đồng hồ để cầu nguyện. Đó là điều mà Chúa dạy. Cho nên mỗi ngày tôi dành ít nhất là một tiếng đồng hồ để cầu nguyện với Chúa. Và tôi biết rõ đó chính là năng lực, là sức mạnh giúp cho tôi chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ và có thể hoàn tất những công tác mà Chúa đã giao phó. Nhưng mà tôi muốn nói rằng một tiếng đồng hồ chỉ là con số minimum, gọi là at least. Ít nhất là phải, mỗi chúng ta phải cầu nguyện được như vậy với Chúa mỗi ngày. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Chiến thắng tội tà dâm. Kinh Thánh đưa ra bốn vũ khí, và với bốn vũ khí này chúng ta sẽ chiến thắng tội tà dâm. Thứ nhất, tiêu diệt tội tà dâm từ trong tư tưởng, từ trong tâm trí. Ngay từ đây. Và Joseph đã làm điều đó. Và kết quả, anh đã chiến thắng. Điểm thứ hai là vâng phục Chúa và chống trả ma quỷ. Và điểm thứ ba là giấu lời Chúa trong lòng. Giữ lời Chúa và lời Chúa đầy dẫy trong lòng của chúng ta. Và chúng ta sẽ có một vũ khí, đó là gươm của Đức Thánh Linh để chống trả với ma quỷ và để tiêu diệt ma quỷ. Và điểm thứ tư, đó là giữ mối tương giao mật thiết với Chúa. Và nếu mỗi ngày chúng ta sử dụng bốn vũ khí thuộc linh này, thì chắc chắn mỗi chúng ta sẽ chiến thắng tội lỗi nói chung và chiến thắng tội tà dâm nói riêng. Để rồi cuộc đời của tôi và quý bà anh chị em sẽ đúng như lời Chúa phán trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa và rồi chúng ta sẽ kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Linh đang ngự trong anh em sao? Chúng ta không còn là con của ma quỷ nữa. Chúng ta không còn là công cụ của ma quỷ nữa. Nhưng mà thân thể này là chi thể của Chúa Jesus Christ. Thân thể này là đền thờ mà Đức Chúa Trời đang ngự trị. Ba ngôi Đức Chúa Trời đang ngự trị tại đây. Đó là điểm quan trọng mà Chúa nhắc chúng ta. Và câu kết thúc Chúa nói gì? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Chính Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để chết thay cho tội lỗi của anh em. Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, hãy lấy thân thể mình để làm gì? Để làm sáng danh Chúa, để sống đẹp lòng Ngài. Và đó là điều mà Chúa muốn nơi mỗi chúng ta. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng.